Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Nam Mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 9 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Thanh Lọc Nguồn Tâm. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, có một Phật tử hỏi như thế này: Bạch Thầy, theo như trong các lời quán nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có câu nói như thế này: Lạy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu, chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập ngồi nghe để hiểu. Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và tất cả những điều không nói. Kính thưa đại chúng, đó là lời quán nguyện mà người Phật tử chúng ta, nhất là Phật tử ở đạo tràng chùa Dược Sư, đã nghe và từng đọc rất là nhiều. Phật tử đó có hỏi như vậy và người Phật tử đó kết luận: Bạch Thầy, chúng con cũng biết như vậy, nhưng mà làm sao để tâm mình có thể ngồi yên cho người ta chửi bới mình mà tâm của mình không động? Kính thưa đại chúng, thật lời quán nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là như vậy. Nhưng mà chúng ta muốn đạt được đến trình độ tập ngồi nghe với tâm không thành kiến, với tâm không phản xét, không phản ứng, đương nhiên cũng phải có một cái quá trình tu tập. Muốn như vậy, muốn thành tựu được những cái gì mà chúng ta nói và chúng ta mong muốn, chúng ta cần phải có cái phương pháp. Quả thật như vậy, như hòn sỏi tuy nó rất nhỏ, nhưng mà nếu chúng ta thảy xuống dưới dòng sông, mặc dầu là dòng sông đó rất là êm, rất là phẳng lặng, nhưng mà hòn sỏi đó vẫn cứ chìm như thường. Nhưng mà nếu một cái viên đá thật to, chúng ta để viên đá đó lên một chiếc tàu chở đi, thì chiếc tàu đó dù cho là chạy ở trong sông, dù cho là di chuyển ở ngoài biển, nhưng mà viên đá đó vẫn không chìm. Cũng như vậy, sự tu học hay chuyển hóa của chúng ta cũng vậy. Nếu không có phương pháp lắng nghe thì chúng ta khó có thể ngồi yên để mà nghe. Và như vậy chúng ta sẽ có cái phản ứng ngay từ cái tiếng nói lúc ban đầu người kia chỉ trích chúng ta ngay. Chúng ta sẽ có một cái phản ứng lại, nếu không tương đương với cái sự chỉ trích bôi nhọ phỉ báng của người kia, thì chúng ta có thể hơn, chứ không thể thua được. Như vậy, điều cần nói ở đây, trên lý thuyết chúng ta biết rằng chúng ta ngồi nghe, không phản xét, không phản ứng. Nhưng mà trên thực hành chúng ta phải đề phòng tâm của chúng ta coi có chuyên chở được những cái sự đả kích của người kia hay không. Để trợ duyên một cách tích cực trong vấn đề tu học, chúng tôi xin được gợi ý đến đại chúng các cái phương pháp. Thứ nhất là thực tập giáo lý vô ngã. Giáo lý vô ngã trọng tâm không có chú ý tới cái bản thân của chính mình. Nếu nói về cái vấn đề vô ngã, và trong trường hợp quý vị là cái người đang thực tập để mà ngồi lắng nghe, thì phải coi mình là ai, coi mình có giá trị như thế nào, và chúng ta áp dụng đúng mức trong cái trường hợp đó. Điều trước tiên trong giáo lý vô ngã, quý thầy thường dạy quán chiếu là thân này không phải là của tôi, tài sản này không phải là của tôi, tất cả những thứ chung quanh tôi không phải là của tôi. Có quán chiếu như vậy thì chúng ta mới biết rằng người mà đang chửi bới mạ lì chúng ta đang đối diện với một cái gì đó chứ không phải là của mình. Tuy nhiên nếu chúng ta có một ý thức nữa thì chúng ta có thể nói rằng người đang chửi bới, đang mạ lì kia đang đối diện với cái nghiệp của chúng ta và đang chia sẻ với cái nghiệp của chính mình. Thành ra nếu có phải người ta chửi bới, người ta mạ lì mình thì người ta làm cho cái nghiệp của mình bớt đi, hoặc là người ta gắn thêm nghiệp vào thân của họ chứ nó không có liên hệ gì tới mình. Nghĩ như vậy thì chúng ta có thể yên tâm ngồi để mà lắng nghe. Tại vì người đó chửi bới mà lì, người nghe không phải là mình. Người mà lãnh cái sự chửi bới đó không phải là mình. Cho nên chúng ta cảm thấy rất là yên lòng. Kính thưa đại chúng, chúng ta cứ quán chiếu như vậy là chúng ta có thể ngồi yên mà nghe, không phán xét, không phản ứng. Tại vì chúng ta không phán xét, lẽ tất nhiên nếu mà chúng ta đạt tới một cái trình độ, chúng ta có tâm lượng rộng lớn, thì những cái lời đó đương nhiên là chúng ta không có chấp, cho nên chúng ta cũng không cần phán xét, mà cũng không có cái gì để mà chúng ta phản ứng cả. Nhưng mà trong lúc chúng ta chưa có một tâm lượng rộng rãi thì chúng ta cứ coi đó như là không phải của mình. Chúng ta vì vậy mà cũng không cần phải phản xét, cũng không có phản ứng. Điểm thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng mà cũng là điều hết sức là quan trọng là thanh lọc nguồn tâm. Kính thưa đại chúng, trong mỗi con người phàm phu chúng ta ai cũng kêu mang một cái khối nghiệp, dù cho là nhiều hay là ít, chúng ta ai cũng đều có nghiệp. Trên cuộc đời này chắc chắn rằng không có một người nào dám tự hào là tôi không có nghiệp. Ai mà nói rằng tôi không có nghiệp là người đó tự lừa dối mình và tự cho mình là con người thánh thiện. Lẽ tất nhiên tự cho mình, tự lừa dối mình, đó là cái chuyện của chúng ta, nhưng mà không vì vậy mà nói rằng nghiệp không có là có nghĩa là chúng ta không có thực. Như vậy, chúng ta phải biết rằng dù là ít hay là nhiều, chúng ta ai cũng có một cái khối nghiệp lớn hay là nhỏ. Và đồng thời chúng ta cũng có một vị Phật sơ sinh cũng có mặt ở trong con người chúng ta. Thành ra vì vậy Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh là như vậy. Như vậy từ một con người cho đến những loài bò bay mái cửa, hữu tình hay là vô tình, đều có nghiệp và cũng đều có cái vị Phật sơ sinh mà người Phật tử chúng ta còn gọi là Phật tánh, hay cũng còn gọi là căn bản thức. Phật tánh hay là loại căn bản thức này nó luôn luôn không thay đổi. Cho dù là chúng sanh đó có bị vô minh bao phủ hay không bị vô minh bao phủ thì Phật tánh đó không vì vậy mà biến dạng. Một khi mà tâm của chúng ta đã nhận ra tính chất thật của chính mình, thì căn bản thức đó tức là Phật tánh, và bảy thức kia tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, miệng, ý và mạc na thức. Bảy thức đó của tâm mê muội cũng được thay đổi bằng các loại tri giác mà chúng ta gọi là trí bát nhã, cũng gọi là tuệ giác, cũng gọi là chân như trí. Kính thưa đại chúng, trong tiến trình thanh lọc nguồn tâm, sự chuyển hóa tám thức thành ra loại trí tuệ thì có rất nhiều phương pháp. Tuy nhiên trong phạm vi bài pháp này, chúng tôi xin giới thiệu đến đại chúng 5 tiến trình để mà chúng ta thực hành, để mà chúng ta tạo cái điều kiện thanh lọc nguồn tâm của chính mình. Kính thưa đại chúng, tiến trình thứ nhất đó là tiến trình chữa nhóm. Giai đoạn đầu tiên của việc thanh lọc tâm được gọi là chữa nhóm, hay là thời kỳ chúng ta tu nhân tích đức. Thời kỳ tu nhân tích đức, nếu nói tới Đức Phật thì chúng ta phải biết rằng cái thời kỳ đó rất là dài lâu, là một thời kỳ để mà hoàn thành nhân cách của một vị Bồ Tát. Thời kỳ đó nói rằng là vô lượng, vô số, vô biên kiếp. Thành ra vì vậy chúng ta không lạ gì khi thấy Đức Phật là một cái người mà toàn trí, toàn đức, toàn năng, toàn giác là như vậy. Do vậy nếu mà trong thời kỳ chữa nhóm hay là tu nhân tích đức của chúng ta quá ít, mà chúng ta đòi hỏi phước báo nhiều, đương nhiên là không có. Và nếu trong thời kỳ tu nhân tích đức của chúng ta đang có thực tập mà vẫn bị những tai ương, những hoạn nạn, những khó khăn, những cái chửi bới, thì chúng ta cũng đừng có là tại sao tôi cũng tu nhân tích đức như thế này mà phước đức không có, mà người ta cứ đè tôi, người ta chửi hoài. Mình cũng không nên buồn, mà chúng ta phải biết rằng tại vì thời kỳ chữa nhóm của chúng ta còn quá ít. Sở dĩ mà chúng tôi phải lưu ý với đại chúng điều này là bởi vì trong quá khứ, chủng tử nghiệp của chúng ta được tạo tác từ mọi hành động ô nhiễm cũng có, mà phước báo cũng có. Đương nhiên là cái ô nhiễm phiền muộn đó nó nhiều hơn là phước báo. Những chủng tử nghiệp này, một khi mà nó thuần thục và nó trở thành những cái chướng ngại trong kiếp sống, và đồng thời nó cản trở cái việc tu tập trên phương diện tâm linh trong kiếp đó của chúng ta rất là nhiều. Việc tu tập công đức của chúng ta cũng có cái mục đích là ngăn ngừa chủng tử xấu, những cái nghiệp ác không cho nó chín mùi. Thành ra vì vậy nó không có chướng ngại. Và việc làm này nếu mà chúng ta tiếp tục phát triển đều, cho dù là nghiệp xấu có xuất hiện hay là không xuất hiện, chúng ta vẫn cứ tiếp tục cho đến khi nào không còn một chút vết của nghiệp khổ đau nữa, thì cái việc tu tạo công đức của chúng ta sẽ được thành tựu. Kính thưa đại chúng, việc tu tạo công đức của chúng ta thì có rất nhiều, nhưng mà đại khái đối với những Phật tử mà có tâm tu Bồ Tát Đạo thì chúng tôi cũng xin được gợi ý với đại chúng những điều cần thiết là như thế này. Bây giờ chúng ta phải tu thực hành cái hạnh bố thí. Tu bố thí là để đối trị với tham lam trộm cắp. Chúng ta phải thực hành hạnh hỷ xả để chúng ta đối trị với sân hận. Chúng ta phải thực tập phong thái của một con người bao dung để chúng ta đối trị với những người cố chấp. và chúng ta thực tập phóng sinh để chúng ta đối trị với cái nghiệp sát sinh của mình. Nghĩa là khi mà chúng ta tu, chúng ta thực tập ở một khía cạnh nào thì đương nhiên là chúng ta đối trị từng khía cạnh đó. Cho nên chư tôn đức thường nói rằng mỗi khi mà chúng ta thực tập, mỗi khi mà chúng ta tiêu diệt một phần nghiệp thì chúng ta chứng được một phần pháp tánh. Như vậy nhiều cách tu tập công đức tuy rằng có khác nhau, nhưng mà kết quả của việc tu tạo tích đức này là chúng ta có được nghiệp tốt, và tùy theo tâm hành của chúng ta, có thể chúng ta sẽ sanh về cõi Phật, có thể chúng ta sẽ sanh về cõi trời, hoặc là chúng ta sẽ tái sanh làm kiếp con người. Đó là tùy theo tâm nguyện của chúng ta. Tuy nhiên ở đây nếu mà được, chúng tôi xin được đề nghị với đại chúng, dầu cho chúng ta tu hành như thế nào đi nữa, nếu mà chúng ta có đầy đủ phước báo, chúng ta được sanh về cảnh giới của chư Phật, thì điều đó là phước đức vô cùng. Nhưng mà nếu chưa đầy đủ để mà sanh về các cảnh giới của chư Phật, thì khuyến khích đại chúng rằng mình tu, mình tạo phước duyên và có tâm mong cầu là trở lại cõi người. Tại vì trong tất cả các cảnh giới, chỉ có loài người mới có điều kiện cho việc tu tập tâm linh để mà đạt đến giác ngộ. Như vậy nếu mà được đầy đủ phước duyên thì chúng ta nguyện sanh về các cảnh giới của chư Phật. Nhưng mà nếu chưa đủ thì chúng ta nguyện trở lại cõi người để mà tiếp tục tu học. Kính thưa đại chúng, trong giai đoạn tu tập chứa nhóm phước đức này, ngoài việc bố thí cúng dường, chúng ta cũng cần phải thực hành tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành hoặc là thiền quán. Nếu nói như vậy thì các Phật tử chùa Dược Sư của mình đây, có ai biết tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành chưa? Có rồi, xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, đây là các pháp làm cho tâm của chúng ta an tịnh và ổn định, để chuẩn bị cho việc chuyển hóa tri thức phàm phu của chúng ta trở thành trí bát nhã, hay là tuệ giác, hay là trí chân như. Do vậy, cho dù là tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa hay là kinh hành, thì chúng ta cũng phải trụ tâm trên một đối tượng với một sự chuyên nhất. Nói như vậy, khi mà đại chúng trụ tâm mình vào một cái vấn đề gì đó, thì chỉ biết là tâm của chúng ta ở trên phương diện đó mà thôi. Cho dù là chúng ta nghĩ tới Phật Pháp Tăng trong lúc đó cũng vẫn mang cái tiếng là vọng tâm. Cho dù là chúng ta nghĩ đến những cái người cần được bàn tay của chúng ta giúp đỡ, đó là cái việc thiện thật, nhưng mà vẫn bị vọng tưởng như thường. Kính thưa đại chúng, như vậy trước và sau, chúng ta vẫn chú tâm vào một đối tượng với một cái sự chuyên nhất. Lẽ tất nhiên lúc khởi đầu thực tập, rất có thể tạp niệm của chúng ta nó khởi lên đều đều, rất là khó kiểm soát. Chúng ta không kiềm chế được thì tâm trạng của chúng ta sẽ rơi vào cái trạng thái hôn trầm hay là tán loạn ngay. Nhưng mà dần dần chúng ta cố gắng thì tâm của chúng ta sẽ trở nên ổn định và chịu sự điều khiển của chúng ta một cách không khó khăn. Lúc đó chúng ta mới có thể tập trung vào đối tượng một cách tự nhiên mà chúng ta không cần cố gắng, trong khi đó vẫn trong sáng và bén nhạy. Như vậy khi mà mới khởi đầu, nếu có gặp khó khăn thì xin đại chúng đừng hoảng hốt, đừng chán nản, mà phải biết rằng tâm của chúng ta nó giống như con khỉ, nó giống như con ngựa trứng. mà đã là con khỉ thì đương nhiên phải có cái người điều phục con khỉ, và nếu là người chứng thì chúng ta phải là một thằng nài giỏi để mà chúng ta điều phục tâm con người chứng của mình. Tiếp theo là chúng ta quán chiếu về tính vô ngã. Với cách quán chiếu này là để chúng ta giải trừ cái sự ngã chấp của mạt na thức. Do vậy mà chúng ta không còn coi trọng những lời chỉ trích, cho dù là người ta đứng hay là người ta ngồi ngay mặt chúng ta chửi bới mạ lì, chúng ta cũng phải biết rằng chúng ta là không có gì cả. Lời chửi bới đó không phải là chửi tôi, cho nên mình không nhận. Nếu mà chúng ta không nhận, cũng chính là lúc mà chúng ta nhận ra được cái tính chất thật của căn bản thức, hay còn gọi là Phật tánh của chúng ta sẽ được hiển lộ rõ ràng. Kính thưa đại chúng, đó là tiến trình đầu tiên mà chúng tôi giới thiệu đến đại chúng, tức là tiến trình chữa nhóm. Bây giờ tiến trình thứ hai, đó là tiến trình của tính liên tục. Kính thưa đại chúng, vẫn trong giai đoạn tu tập tích lũy này, vẫn trong cái thời kỳ mà chúng ta chữa nhóm công đức với pháp thiền quán về tính vô ngã, khi chúng ta làm phát sinh và ghi nhận được bốn loại kinh nghiệm đặc biệt thì chúng ta biết là chúng ta có thành công. Đến giai đoạn này chứng tỏ là chúng ta đã đi vào giai đoạn thứ nhì, đó là cái giai đoạn nối kết, là cái con đường liên tục việc thực hiện giữa cuộc sống thực tế của chúng ta với vị Phật sơ sinh của chúng ta trong tâm thức. Khi mà chúng ta làm được như vậy thì đương nhiên cái vị Phật sơ sinh trong tâm thức của chúng ta thức dậy. Khi đó mọi mê muội phiền muộn của tâm cũng được giải trừ, là chúng ta đã bước vào địa vị của sơ địa Bồ Tát. Kính thưa đại chúng, có bốn kinh nghiệm trong giai đoạn liên tục này, đó là những ấn chứng cho thấy việc thiền quán đúng cách và chúng ta bắt đầu có kết quả. Nếu nói như vậy thì đại chúng cũng nên mừng rằng làm cái gì chúng ta có kết quả của sự kiện đó, cho nên chúng ta cảm thấy rằng việc làm của chúng ta ít nhiều cũng có hiệu nghiệm. Đây là kinh nghiệm đầu tiên trong khi mà đại chúng tiến hành tiến trình tính liên tục. Xuất hiện đầu tiên đó là hơi ấm. Kinh nghiệm thứ nhất được gọi là hơi ấm, nhưng mà cái hơi ấm này nó không liên quan gì đến cái pháp vận động luồng hỏa hầu hay là một pháp tương tự nào khác, mà cái hơi ấm này nó không giống như dấu hiệu như chúng ta ngồi gần lửa, nó cũng không giống như cái dấu hiệu chúng ta ngồi bên lò sưởi mà chúng ta cảm thấy ấm. Hơi ấm mà chúng tôi muốn nói ở đây chính là cái kinh nghiệm đầu tiên có được từ sự tiếp cận sơ khởi với tuệ giác. Và cái kinh nghiệm này nó xuất hiện khi mà chúng ta thực hành đại định một cách đích thực. Và do đó không phải là một cái kinh nghiệm dễ đạt được. Thành ra vì vậy đại chúng đừng nghĩ bất cứ một cảm giác lạ nào xuất hiện trong cái giai đoạn này cũng được gọi là hơi ấm. Không phải như vậy. Chỉ có khi nào tâm của chúng ta định với tuệ giác có mặt thì chúng ta biết đó là hơi ấm. Và kinh nghiệm thứ hai là định. Trạng thái này xuất hiện khi mà chúng ta đạt được cái sự định tâm trong khi chúng ta tham thiền. Ở mức độ này, kinh nghiệm thiền quán làm cho chúng ta tin chắc vào cái lời Phật dạy. Tại vì có nhiều khi tâm của chúng ta nghe chư tôn đức dạy nhiều, chúng ta đọc kinh sách nhiều, nhưng mà chúng ta chưa tin tưởng một cách đích thực vào lời Đức Phật dạy. Thì bây giờ trong cái lúc định này, ở mức kinh nghiệm này, làm cho chúng ta tin chắc hơn. Và chúng ta biết chắc những giáo lý này là xác thực, và nếu làm theo thì chúng ta sẽ được đạt Phật quả viên mãn. Có thể nói trong cái việc phát triển tâm linh từ cái lúc mà chúng tôi giới thiệu đến đại chúng cho đến trong cái giai đoạn này, chúng ta có thể có những cái sự nghi ngờ rất là nhiều lần. Như qua một cái quá trình chữa nhóm, có nhiều khi chúng ta cứ nghi ngờ, không biết mình làm cái việc này nó có phước hay không, hay là chúng ta tu như thế này rồi chúng ta có được công đức hay không. Lẽ tất nhiên chúng ta có quyền nghi ngờ, nhưng mà thực sự quý vị cũng không nên nghi ngờ quá đáng, là bởi vì chúng ta biết rằng khi chúng ta làm cái gì, đương nhiên là cái kết quả xảy ra y như chúng ta cầu muốn như thế đó. Cho nên chúng ta cứ yên tâm mà chúng ta làm. Định đã cho chúng ta biết rằng không nên nghi ngờ, và chúng ta cứ thực hành. Chỉ do vào cái niềm tin mà chúng ta thành tựu, đừng có cái niềm tin xuông. Do vậy mà từ đây trở đi đó, chúng ta phải trực tiếp hiểu cái luật nhân quả, biết rõ là hành động tốt hay xấu sẽ sinh ra hậu quả tốt hay xấu, và những điều khác cũng tương tự như vậy. Do vậy tất cả những nghi ngờ của chúng ta đến giờ phút này phải được loại bỏ. Nhân tiện đây cũng xin được khuyến khích với đại chúng rằng, giả sử mà quý vị không theo trong một cái tiến trình thanh lọc tâm này, trong cái vấn đề tu tập hàng ngày, đại chúng cũng không cần phải nghi ngờ. Tại vì giáo lý Đức Phật là giáo lý như thật. Mặc dầu Đức Phật cứ luôn luôn khuyến khích chúng ta cứ thực tập đi rồi tin. Đó là cái lời dạy của Đức Phật, là một cái bậc đạo sư vĩ đại. Ngài biết chắc giáo lý của Ngài không có sai. Cho nên Ngài dạy bảo chúng ta, nếu mà có không tin thì thực tập trước rồi tin. Nhưng mà chúng ta biết là chúng ta cứ nghe và cứ thực tập như vậy là đủ rồi. Kính thưa đại chúng, kinh nghiệm thứ 3 đó là khoan dung. Sự xuất hiện của kinh nghiệm thứ 3 với cái tính khoan dung, đây là một cái sự báo hiệu cho việc gia tăng của lực trí tuệ của chúng ta. Đến giai đoạn này, sự hoạt động tích cực của thiền quán trở nên mạnh mẽ hơn, cho nên có cái khả năng là tiêu trừ tất cả mọi cái nghiệp chủng xấu hơn. Những nghiệp chủng nào còn tồn đọng trong căn bản thức, kể cả những cái nghiệp xấu có thể làm cho con người tái sinh trong địa ngục, đến cái giai đoạn này cũng được loại bỏ. Thành ra vì vậy tâm tư của người thực tập, nếu đó là chúng ta, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng ở đó chúng ta thấy rất là thoải mái. Vì là thoải mái cho nên chúng ta sẵn lòng bao dung. Nghĩa là cái nghiệp tốt bây giờ nó mạnh hơn cái sự mê muội gây ra bởi cái nghiệp xấu, và những cái điều tốt đủ mạnh, cho nên chúng ta có thể khoan dung, hay là chúng ta có đủ khả năng chịu đựng tất cả những điều xấu. Nói một cách khác là đến giai đoạn này tâm lượng của chúng ta rất lớn, cho nên chúng ta có thể bao dung, có thể đón nhận được cho dù là những cái sự mà lì chửi bới của người đời, mà chúng ta không bị điều xấu nó khuất phục. Do đó cái kinh nghiệm này được gọi là kinh nghiệm của khoan dung. Như vậy một lúc nào đó ở trong cuộc đời, trong cuộc sống hàng ngày, nếu chúng ta gặp những cái sự đả kích gì trong cuộc sống mà chúng ta có thể cười được, chúng ta có thể tha thứ được, chúng ta có thể không vì một cái lý do nào mà chúng ta phản ứng, thì đó là hành trình thực tập và chúng ta đã đạt đến mức độ khoan dung. Có nghĩa là cái tâm đường của chúng ta đã mở rộng rất là rộng, cho nên chúng ta có cái khả năng chứa những điều vu khống mà lì không tốt về con người chúng ta. Kính thưa đại chúng, pháp thực hành này vẫn luôn luôn làm cho các lực tiêu cực suy yếu dần. Lực tiêu cực đó như là giận hờn si mê, và nó phát triển lực tích cực, có nghĩa là chúng ta tinh tấn vượt qua mọi cái sự chướng ngại. Nhưng mà chỉ tới một cái lúc kinh nghiệm khoan dung này xuất hiện thì lực tích cực mới thực sự có mặt, mới thực sự có khả năng chịu đựng mọi khuynh hướng của tích cực. Nếu nói như vậy thì chúng ta biết rằng đến giai đoạn này chúng ta có một khả năng đáng kể. Thành ra vì vậy, cho dù là các loài tiêu cực có cực mạnh đến mức độ nào đi nữa, cũng được các cái năng lượng tích cực nó phá hủy như thường. Có nghĩa là không có sóng to gió lớn nào trong cuộc đời mà có thể lay chuyển được tâm rộng lớn của chúng ta khi mà đức tánh khoan dung của chúng ta có mặt. Kinh nghiệm thứ tư đó là cái kinh nghiệm vượt bậc. Sau cùng được gọi là kinh nghiệm vượt bậc là tại vì cái kinh nghiệm này nó tốt nhất trong tất cả các loại kinh nghiệm mà chúng ta đạt được trong khi chúng ta thực tập ở trên cuộc đời này. Kinh nghiệm này là cửa ngõ để chúng ta đi vào các cái giai đoạn thánh thiện nhất. Tuy là chúng ta đang sống trong cuộc đời phàm tục này, nhưng mà cách hành xử của chúng ta nó không như những người phàm tục khác. Làm được cái điều này thì chúng ta được gọi là Phật sống. Tức là chúng ta con người phàm tục giống như bao nhiêu con người khác. Nhưng mà người ta chửi, mình vẫn cười. Người ta tham lam, mình vẫn cho người ta thêm. Nghĩa là mình thỏa mãn tất cả mọi người từ mọi khuynh hướng đến với chúng ta. Thì cho dù là chúng ta là con người phàm tục, nhưng mà chúng ta được coi là hiền như Phật sống. Kính thưa đại chúng, lẽ tất nhiên chúng ta nghĩ là khó làm, nhưng mà thực sự không khó. Nếu mà chúng ta chịu đặt mình trong khuôn khổ thì không có cái việc gì mà có thể làm khó gì chúng ta hết. Chỉ sợ là chúng ta không làm thôi. Kính thưa đại chúng, bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng cái tiến trình thứ ba và thứ tư, đó là kiến đạo và thiền định. Đến giai đoạn 3 và giai đoạn 4 này là cái giai đoạn kiến đạo và thiền định. Giai đoạn này được bắt đầu vào cái lúc mà chúng ta có được cảm nhận trực tiếp, nghĩa là cái sự thông đạt tuệ giác hay là trí bát nhã đó có mặt. Đến giai đoạn này, tuy là chúng ta sống trong đời thường như bao nhiêu con người khác, nhưng mà chúng ta không còn bị chi phối bởi cái định luật vô thường nhân quả nữa. Nếu nói như vậy thì chúng ta biết chắc rằng là chúng ta đã thành thánh, thành tiên ở trên cuộc đời này rồi. Tại vì lúc đó cái sự mê muội của chúng ta không còn nữa, tại vì lúc đó chúng ta không còn phiền muộn nữa, thì còn cái gì để mà dắt chúng ta đi vào sanh tử luân hồi? Sở dĩ mà chúng ta phải bị trôi lăn trong cái sanh tử luân hồi là tại vì chúng ta vô minh, chúng ta phiền muộn, chúng ta ái nhiễm nhiều. Bây giờ ái nhiễm không có, phiền muộn cũng không có, mà vô minh cũng không có, thì đương nhiên là chúng ta không có bị chi phối bởi luật sanh tử luân hồi. Tiến trình thứ năm đó là tiến trình vô học. Kính thưa đại chúng, đến cái giai đoạn năm là giai đoạn sau cùng được gọi là không, hay gọi cho đủ là không có cái gì để mà học. Quả thật như vậy, trong thời kỳ tu nhân tích đức, chúng ta đã làm rất nhiều việc. Đến giai đoạn kiến đạo và thiền định thì chúng ta cũng đã làm nhiều việc rồi. Cho nên bây giờ chúng ta không còn cái gì để mà chúng ta làm cả, cho nên gọi là vô học. Như vậy căn bản thức, tức là Phật tánh, vẫn luôn luôn giữ một cái vai trò hoạt động của trí tuệ. Cho nên tâm mê muội và cái tâm cảm xúc về các khuynh hướng xấu của chúng ta cũng không còn nữa. Do vậy mà lúc bây giờ cái sự mê muội đó nó cũng không còn. Chúng ta có thể trông thấy tính chất thật của căn bản thức, đó là cái Phật tánh. Kính thưa đại chúng, khi đã không còn phiền não, tâm của chúng ta khám phá ra tính chất thật của căn bản thức, hay còn gọi là Phật tánh. Lẽ tất nhiên Phật tánh mọi người chúng ta ai cũng có, nhưng mà tại vì vô minh tham vọng ở trong cuộc đời nó che phủ. Nhưng mà bây giờ lớp bụi đó đã được chúng ta phủ sạch, đã được chúng ta rửa đi rồi, thì đương nhiên Phật tánh hiển hiện, thì lúc đó cũng chính là lúc mà chúng ta bắt đầu hoạt động với các loại trí tuệ. Kính thưa đại chúng, sống trong cuộc đời này, chúng ta tạo nghiệp cũng có và tạo phước cũng có. Phước hay là nghiệp, tất cả đều do tâm. Tâm của chúng ta tạo nghiệp và phước. Do vậy mà trong cuộc đời cứ thường nói, tôi tu tâm là đủ rồi. Nếu chúng ta là cái người đến để mà nghe, để mà xã giao, chúng ta cứ hoan hỷ để cho những người nói tôi tu tâm là được rồi. Nhưng mà thực sự tâm có rất nhiều tâm. Do vậy mà chúng tôi xin được lưu ý với đại chúng, bây giờ chúng ta đã khám phá ra được tính chất thật của căn bản thức hay là Phật tánh, thì bây giờ chúng ta phải biết rằng cái gì đã làm cho Phật tánh của chúng ta lu mờ là do tâm. Tâm thì có rất nhiều loại tâm, tâm vương và tâm sở. Trong phạm vi bài này chúng tôi xin giới thiệu đến đại chúng có 8 tâm vương. Bây giờ chúng ta chuyển tâm, chúng ta thanh lọc tâm, có nghĩa là chúng ta làm cho 8 cái tâm vương này nó trong sạch. Chúng ta làm cho 8 tâm vương này nó chuyển từ một con người phàm phu trở thành thánh nhân ở trong cuộc đời này. Kính thưa đại chúng, 5 cái loại thức đầu tiên đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân. Đây là tiền trạm ban đầu, nơi nhận phước đức cũng nhiều, mà tạo ra nghiệp cũng nhiều. Đừng nói chi á, là 5 tiền trạm này, cái ánh miệng của mình ấy nè, mình ưa nói bậy, ưa chửi bậy là đương nhiên là mình nhận nghiệp rồi. Cho nên quý vị, nghe ai mà già mồm, già miệng mà ưa chửi, ưa mắng người ta đó, mình biết rằng cái người này thế nào có ngày cũng rách miệng. Đương nhiên tu mình hiền, mình không có véo vã gì người ta, nhưng mà trên đời người ta nói rằng núi cao còn có núi cao hơn, hay là thiên ngoại hữu thiên, tức là ngoài cái bầu trời này nó còn có những cái bầu trời khác. Mình hiền mình không nói tại vì mình tu, nhưng mà đối với những người mà dữ hơn nữa, cái chừng họ vã sưng môi. Chỉ cần một anh trong 5 thức đầu tiên này tạo nghiệp là mình đã có cái nghiệp rồi. Miệng nói cũng tạo nghiệp này. Thân mà mình đi trộm cắp cũng tạo nghiệp này. Đi câu cá, đi sát sanh cũng tạo nghiệp này. Mắt mình thấy một đường, mình nói một ngõ cũng là tạo nghiệp đó này. Cho nên là 5 cái anh này nó kinh khủng vô cùng. Gọi là tiền trạm, nhận phước hay là nhận nghiệp. Như vậy bây giờ chúng ta tu, chúng ta chuyển với cái khả năng của các thức này phát triển trọn vẹn để trở thành một cái trí gọi là thành sở tác trí. Một khi mà không còn phiền não nữa, tâm đã thấy được cái vị Phật sơ sinh trong mỗi người chúng ta, thì đó là cái giai đoạn kiến đạo. Trong giai đoạn kiến đạo này, ngay khi có trí tuệ phát sinh, thì 5 thức đầu tiên của chúng ta nó cũng chuyển. 5 cái thức đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nó chuyển thành sở tác trí. Vật trí nguyên thủy này, một vị Phật đã giác ngộ viên mãn có thể có mặt. Và khi trong con người của chúng ta, năm tiền trạm thức này nó chuyển thành thành sở tác trí, thì chúng ta có thể tự lập một cảnh giới trong thế giới hiện tại. Chúng ta có thể tạo ra cảnh tịnh độ ở trong nhân gian này, nó giống như một vị Phật lịch sử như Đức Phật Thích Ca liền. Tại vì khi mà nghiệp của chúng ta không còn, phiền não của chúng ta không còn, năm cái thức này nhìn tới đâu là thánh thiện tới đó. Nếu mà có phải cái miệng có nói ra điều gì thì tất cả những cái đó đều là chánh pháp. Nếu thân có làm cái gì thì tất cả những cái việc làm đó cũng đều hướng tới cho nhân quần xã hội. Thành ra vì vậy mà chúng ta có thể hướng dẫn giáo hóa tất cả mọi người ở trên cuộc đời này làm cái việc chân chánh giống như Đức Phật Thích Ca là một vị Phật lịch sử đã làm. Do vậy mà chúng ta không có quyền coi thường cái khả năng của mình. Chúng ta phải biết rằng cái khả năng của chúng ta có thể làm giống như Đức Phật Thích Ca là một vị Phật lịch sử như thường. Đây là một cái hoạt động của hóa thân Phật. Khi mà chúng ta đạt đến trạng thái này thì đó là hóa thân của Phật hay là pháp thân của Phật. Nhưng mà trước khi đó, vị Bồ Tát như chúng ta cũng có thể dùng thành sở tác trí trong cái việc tạo những điều kiện thuận lợi cho chúng sanh. Dù cho là chúng sanh đó là bất tịnh, dù cho là chúng sanh đó như thế nào đi nữa, nhưng mà chúng ta vẫn có khả năng giúp họ tu tạo thiện nghiệp để có thể tích lũy những cái khuynh hướng tốt, và do đó được tái sinh trong một thế giới, trong một thời gian hóa thân đó xuất hiện. Kính thưa đại chúng, chư Phật và chư Bồ Tát, lẽ tất nhiên các ngài tu nhiều thì các ngài thuần thục pháp thiền quán sâu xa, trong đó có bi quán. Thì bây giờ chúng ta có thực tập mà chúng ta chứa nhóm, chúng ta kiên trì thực tập thiền quán một cách sâu xa như vậy, thì trong đó chúng ta cũng có bi quán. Nhờ có bi quán cho nên chúng ta có thể ngồi yên, lắng nghe người ta phê phán mình, mà mình không có phán xét, không có phản ứng khi mà đối tượng mà lì hay là khen ngợi chúng ta. Mình phải có cái phương pháp thanh lọc tâm. Tại vì mình biết rằng là mình học theo hạnh Đức Quán Thế Âm, mình chịu khó mình lắng nghe những điều đang nói và những điều không nói, không có phán xét, không có phản ứng. Có nghĩa là chúng ta phải biết thanh lọc tâm. Mà càng tu, càng về sau, khi mà pháp quán chiếu của chúng ta thuần thuộc sâu xa, thì trong đó chúng ta có bi quán. Cho nên chúng ta có thể ngồi mà không có lay động. Định lực của pháp này cũng có thể tự nhiên mà phát sinh do cái tâm từ bi. Mà thực sự không phải chỉ lúc mà chúng ta ngồi lắng nghe đối tượng phê phán chúng ta không phán xét, không phản ứng, mà với cái tâm từ bi do cái sức bi quán này có thể nó lan tỏa ra chung quanh. Nếu cái sự lan tỏa đó mà gặp một chúng sinh nào tình cờ ở gần đó, thì cái sự lan tỏa của cái sức từ đó đó, nó cũng ảnh hưởng, nó gieo vào một hạt giống tốt. Nếu chúng sanh có cái cơ duyên may mắn, đó là những loài chim, thì trong cái lúc tình cờ đó đã gieo một cái hạt giống tốt, sẽ chín thành quả vị tái sanh trong các cảnh giới cao hơn của sinh vật đó. Hay là bất cứ một ai, nếu mà gặp tâm từ lan tỏa đó, thì đương nhiên cái người đó sẽ tiêu nghiệp, người đó sẽ tái sanh vào một cái cảnh giới nào đó mà họ mong muốn. Đó cũng là lý do mà chúng tôi cứ thường nói với quý vị, một người tu, cho dù là xuất gia hay là tại gia, nếu mà tất cả những ai đã có cái thực tập đúng mức, đúng độ, đã đến cái độ thành tựu rồi, thì từ trong thân của chúng ta có một cái năng lượng, tùy theo sự giác ngộ hay là liễu ngộ của mình, mà cái nguồn năng lượng đó nó lớn hay là nhỏ. Ai mà ngồi bên chúng ta nằm trong cái vùng năng lượng của chúng ta, đương nhiên họ sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy, tại vì như chúng ta đã biết, trong một con người hay là một con vật, từ bi là cái phẩm tính tự nhiên của tâm. Nhưng mà nếu là một con vật thì nó cần ảnh hưởng bên ngoài phát sinh từ định lực của một vị Phật hay là một vị Bồ Tát nào đó kích thích nó và gieo cho nó một hạt giống tốt. Bằng những cách như vậy, chư Phật, chư Bồ Tát dùng thành sở tác trí của các ngài tạo cảnh giới cho chúng sanh có thể kinh nghiệm trong giây lát, khi mà tấm màn vô minh được vén mở và nó có thể tiến thêm một bước nữa, đi xa trên đường đạo. Nếu có lúc chư Phật, chư Bồ Tát làm như vậy, thì chúng ta đã thành tựu đến cái giai đoạn này, thì chúng ta cũng đi theo cái lộ trình của các ngài. Đó là sự thành tựu của năm thức ban đầu. Chúng ta chuyển năm tiền trạm thức đó thành sở tác trí. Còn bây giờ đến cái lúc mà chúng ta chuyển cái ý, khi mà tâm trí của chúng ta mê muội, đương nhiên là ý thức vẫn còn bị ô nhiễm bởi vô minh và lẽ tất nhiên tạo ra những tà kiến và những trí thức sai lạc. Trí thức sai lầm này chư Tôn Đức thường gọi là tri thức nhị nguyên. Đó là những đối tượng của sáu thức. Đó là cái điều kiện phát sinh ra tạp niệm do vô minh. Ý thức có tính cách hẹp hòi và giới hạn. Bằng cái pháp thiền định tu tập Bồ Tát hay là chúng ta là hành giả, chúng ta nhận ra rằng mọi vật không khác gì những cái ảo tưởng do nhà ảo thuật họ tạo ra. Vì chúng ta nhận được tất cả mọi thứ là ảo tưởng, cho nên không có cái gì là có thật để mà chúng ta bám víu. Thì như vậy, nếu mà chúng ta ngồi nghe một người kia, người ta phê phán mình, người ta chửi bới mạ lị mình với cái ý thức vô ngã, thì mình thấy điều đó không liên hệ gì tới mình hết. Tại vì chúng ta biết rằng mọi sự mọi vật ở trên cuộc đời này là ảo mộng. Lúc đầu chúng ta chỉ có thể hiểu ý tưởng này bằng lý luận và những tiến trình tư tưởng khác. Nhưng mà một khi chúng ta thực hành nhiều, chúng ta thực hành sâu rộng, chúng ta hiểu sâu sắc hơn về cái tính giả ảo này bằng khả năng thực tập thiền quán. Như vậy thiền là cần thiết. Nếu lúc mà chúng ta ngồi để người kia đem ra mổ xẻ, đem ra phê phán, chửi bới mà lì, nếu cần thiết chúng ta cũng theo tư thế, theo tinh thần thiền quán bằng cách là hít vào, thở ra. Chúng ta cảm thấy thoải mái. Có nhiều khi á, mình làm được như vậy rồi mình nói chửi nữa đi, chửi tiếp đi, tôi nghe nè, tôi khoái nghe lắm, chửi đi. Như vậy là cái người kia không dám chửi nữa. Bởi vì chửi mà mình còn gây lộn lại thì được, chứ còn mà chửi mình khoái quá, mình biểu chửi nữa thì như vậy là người kia ngán ngay. Chúng ta phải thực tập như vậy. Tức là chúng ta đã điều khiển được cái ý của mình. Điều khiển được ý của chúng ta rồi thì đương nhiên chúng ta chuyển ý phân biệt, ý phàm phu tục tử đó thành cái gọi là diệu quán sát trí. Như vậy chúng ta không có cái gì để mà chúng ta bám víu vào đó để chúng ta gây gỗ với họ được. Khi đó ý thức mới thoát ra mọi chướng ngại, các pháp có thể được quan sát cùng một lúc mà những tính chất riêng của nó vẫn được ghi nhận. Có nghĩa là chúng ta ghi nhận thực tế là cái người kia chửi mình không ảnh hưởng gì cả. Giáo lý của Đức Phật thường nói tới huyện móng bào ảnh là cái trò ảo thuật để chỉ tính chất giả ảo của kinh nghiệm thế gian của con người. Như vậy tất cả những cái gì ở trên cuộc đời này đều phải trải qua một quá trình. Chúng ta thực tập thì chúng ta mới thấy được trò ảo mộng đó. Đức Phật Ngài biết được, Ngài chỉ chúng ta phải tránh xa cái trò ảo thuật đó. Không có gì để chúng ta bám giữ cả. Lúc đầu chúng ta chỉ hiểu ý tưởng này bằng lý luận, nhưng mà sau bằng thực nghiệm. Sự trực nhận này làm cho chúng ta thoát khỏi sự gò bó của ý. Vì là thoát khỏi cái sự gò bó của ý, cho nên chúng ta không bị kẹt. Ai làm cái gì thì chúng ta vẫn cứ cảm thấy thoải mái như thường. Bởi vì ý của chúng ta đâu có cột lại một chỗ đâu. Mà không cột thì đương nhiên chúng ta không có cố chấp. Do vậy mà chúng ta thoải mái. Kính thưa đại chúng, diệu quán sát trí là một trong trí thức nguyên thủy. Tuy rằng nó xuất hiện ở thứ 6, nhưng mà nó liên quan nhiều hơn tới thức thứ 8, cũng như các loại ý thức nguyên thủy khác. Chỉ khi nào định làm cho căn bản thức, tức là A-lại-da thức hay là Phật tánh, nó biến thành đại viên cảnh trí, thì cái diệu quán sát trí đó mới hoạt động trọn vẹn. Như vậy chúng ta thấy rằng ý thức hết sức là quan trọng. Sự tạo tác tâm nó cũng bắt nguồn từ cái ý thức. Một khi mà nhận biết cùng một lúc với mọi vật với tính chất riêng của nó một cách rõ ràng, một cách phân minh, không lẫn lộn với vật khác, thì đương nhiên là cái sự hiện hữu của diệu quán sát trí có mặt. Kính thưa đại chúng, và bây giờ tiến thêm một bước nữa, đó là thức thứ 7. Thức thứ 7 đó là cái mạc na thức, tức là thức chuyên môn ghi nhận. Trước khi có cái sự chuyển hóa căn bản thức thành trí xã như gương, thì mạc na thức nó phải trở thành bình đẳng tánh trí trước. Cái sự biến đổi này nó có khả năng thanh lọc những cái sự chướng ngại hay là phiền não. Nói về chướng ngại hay là phiền não, đối với người học Phật chúng ta có hai loại. Một là nội chướng, hai là ngoại chướng. Bây giờ nói tới ngoại chướng là những cái quan niệm sai lầm hay là tà kiến. Đó là ngoại chướng, từ bên ngoài nó đưa vào. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đang sống yên ấm, đang ngồi nghe pháp, tự nhiên có một cái người mà trời đánh trật búa nào tới đây vạch áo ra, ồ, chị mặc lộn áo tôi này, đưa cho tôi ngay tức khắc. Thì như vậy đó là ngoại chướng. Trong khi đó mình không biết gì cả mà mình chưa bao giờ mặc lộn áo của người ta. Vậy đó mà mình cũng vẫn được đề cử ra làm đại diện là cái người mặc lộn áo. Hay là mình đang có thoải mái nghe pháp, người kia cứ khèo khèo nói chuyện hoài. Cái đó cũng là cái ngoại chướng đó nghe. Chứ không phải là mình ngồi mình nói về gọi là tâm sự trong đêm đâu đó. Cái đó là cái ngoại chướng, là tại vì mình đang có nghe pháp thoải mái quá. Mà tự nhiên cái người kia đó họ cứ khèo họ nói chuyện, làm mất đi tỉnh giác trong lúc đó. Thì đó là cái ngoại chướng. Do vậy trước khi thức thứ 8 yên lặng chuyển thành trí lớn đại viên cảnh trí, thì mạc na thức này nó không chấp nhận gì cả, để nó có được bình đẳng tánh trí. Kính thưa đại chúng, khi mà bình đẳng tánh trí xuất hiện thì đương nhiên ngoại chướng đó nó cũng không còn. Rồi bây giờ nói tới cái nội chướng. Nội chướng là không ai gây, không ai làm gì hết, tự mình kiếm chuyện mình gây cho chính mình. Nhiều khi là mình tự than thân trách phận, mà trong khi đó thì không ai đụng gì tới mình hết. Mình cứ nghĩ mình làm như vậy là không được, là như thế nọ thì không xong, cho nên mình cứ tự trách mình. Thì đó là cái nội chướng. Có nhiều khi mình tự đầy đó làm khổ lấy mình, đó cũng là cái nội chướng. Mà bây giờ đó, dù cho là Phật tử tại gia cũng vậy, mà các vị xuất gia cũng vậy, một khi mà chúng ta tu mà muốn chuyển đổi mạc na thức đó trở thành cái bình đẳng tánh trí, thì chúng ta phải thanh lọc chướng ngại, thanh lọc phiền não. Có nghĩa là chúng ta phải dẹp luôn cái nội chướng và ngoại chướng cho nó yên. Một ngày nào đó mà cái nội chướng và ngoại chướng chưa yên là cái ngày đó mạn na thức nó còn tiếp nhận những người tị nạn, những tánh hư tật xấu nó tị nạn trong cái tâm thức của mình. Còn những phần tử xấu tị nạn trong tâm thức của mình, lúc nào nó muốn xuất hiện là nó xuất hiện mà chúng ta không kiểm soát được. Nó giống như là cái trận bão Katrina vậy, nó tràn vô là đê điều để sập hết. Nó tràn vô chắc chắn những gì mà có trong tâm tư của chúng ta cũng bị ngập lụt. Kể cả vị Phật sơ sinh nếu mà không khéo để cho những cái thành phần xấu nó tị nạn nhiều quá, đến cái lúc nào đó nó tràn ngập rồi, vị Phật sơ sinh của mình cũng chết ngộp. Cho nên tốt hơn hết là đừng có cho tị nạn mấy thứ mà thành phần cực đoan đó, nội chướng hòa chướng phải dẹp hết. Những chướng ngã tà kiến nó có tính cách triết lý như là ngã chấp, tin vào cái ta vĩnh cửu, hiểu lầm hoặc không đồng ý với giáo lý của Đức Phật dạy. Quý vị có bao giờ thấy có những người mà ngang ngược nghi luôn cả Đức Phật dạy không? Vẫn có như thường. Đâu phải là Đức Phật nói ra mà không có người nghi ngờ. Đâu phải mà Đức Phật nói ra mà hàng đệ tử của Ngài ai cũng chấp nhận hết đâu. Cũng có những người nói Đức Phật là không công bình. Cũng có những người nói Đức Phật là tại sao thiên vị. Nghi ngờ như vậy thì đương nhiên đó là cái ý kiến sai lầm. Do không biết tính chất thật của căn bản thức là A Lại Giác thức. Một cách vô thức, người đó hành động như là cái ta thật sự. Đó là một cái loại chướng ngại. Nghi ngờ là một cái loại chướng ngại. Chúng ta biết là chúng ta đã và đang đi trong tiến trình thanh lọc tâm. Chúng ta phải loại bỏ hai cái chướng ngại này. Đừng có dễ dãi, đừng có tha thứ. Dù cho là những cái loại chướng ngại này nó kêu gọi lương tâm của chúng ta, thôi tha tôi lần này đi, nhất định không tha. Tại vì anh nội chướng kinh khủng ghê lắm, nó hứng lên á là khởi dậy. Ngoại chướng vậy chứ mà nếu không có ai thì mình không đổ thừa được. Nhưng mà cái nội chướng có ai hay không có ai đi nữa, mình vẫn cứ đổ thừa được. Cho nên nếu hai cái loại chướng này mà nó năn nỉ tha thứ cho tôi lần lần khác, tôi xin chừa đó, là nhất định mình không có tha. Không có lưu giữ nội chướng và ngoại chướng. Chúng ta không còn kiến chấp mình và người nữa, thì đó là cách mà chúng ta loại bỏ cái nội chướng và ngoại chướng. Tại vì tâm phân biệt nó đã gây ra các cái sự cảm xúc đầy phiền não, và do đó nó tạo cái nghiệp xấu. Đó là động lực của luân hồi. Nếu có lúc chúng ta nói rằng ái nhiễm là nguyên nhân đẩy chúng ta vào cái cõi sanh tử luân hồi, thì tâm phân biệt đầy cảm xúc phiền não này là cái nghiệp xấu, nó cũng là cái định luật của sanh tử luân hồi. Sự bám giữ vào cái ta tạo ra tính nhị nguyên, như cái ý niệm về những cái tốt và xấu, luân hồi và giải thoát, bằng cái việc nhập định, chúng ta dõng mãnh loại bỏ phiền não của ý thức. Và nếu chúng ta dõng mãnh loại bỏ những cái phiền não như vậy là ý thức của chúng ta được chuyển hóa, và cái tính nhị nguyên phân biệt có tiềm tàng trong con người của chúng ta cũng sẽ được giải trừ, vào thay vào đó bằng cái trí gọi là bình đẳng tánh trí. Kính thưa đại chúng, bình đẳng tánh trí và diệu quán sát trí là tính chất của báo thân của chư Phật. Báo thân hay là pháp thân của chư Phật. Báo thân của chư Phật hiển lộ trên cõi tình, cõi tái sinh của các Bồ Tát có tâm thanh tịnh. Cho nên những vị Bồ Tát này, hay nói một cách khác, nếu chúng ta thực tập giáo pháp của Phật thì chúng ta cũng là những vị Bồ Tát, thì chúng ta cũng là cái người trong sạch hơn người phàm tục. Như vậy cho dù là chúng ta ở trong cuộc đời, nhưng mà chúng ta vẫn còn có một cái gì đó đáng quý hơn người phàm tục khác, là tại vì chúng ta sạch hơn, chúng ta thánh thiện hơn. Cho nên khi mà học đạo, xin đề nghị với đại chúng, đừng nói rằng là nói thì dễ chứ làm khó lắm với nghe thầy. Khó thật, nhưng mà chúng ta làm được mới là thánh chứ. Tại vì chúng ta là thánh ở trong cuộc đời thì đương nhiên là phàm tục trong những người phàm tục, nhưng mà chúng ta là thánh thiện hơn những người phàm tục thì đương nhiên chúng ta phải khác với những người phàm tục. Chúng ta cứ kêu khó, chúng ta không chịu hành thì chừng nào chúng ta mới thành tựu được. Do vậy mà là người Phật tử, chúng ta phải biết một điều, phải hơn những người thường. Đó là cái điều chắc chắn. Chúng ta phải hơn những người thường là tại vì chúng ta trong sạch hơn người phàm tục. Sự thanh tịnh này nó làm cho chúng ta có thể hành đạo dưới dạng pháp thân của Phật mà người thường không biết. Nếu có lúc chúng ta thấy rằng Đức Phật vào Niết Bàn cách đây đã rất lâu xa, nhưng mà pháp thân của Ngài vẫn còn tồn tại trên nhân gian này, và chúng ta là cái người được phước báo học hỏi đạo pháp từ nơi pháp thân của Ngài, vậy thì bây giờ chúng ta cũng là cái người tạo ra cái pháp thân để chúng ta hành, chúng ta truyền đạo dưới dạng pháp thân của chư Phật mà người đời không biết được chúng ta là ai. Quả thật như vậy, nếu chúng ta là người mà dẹp bỏ hết những cái nội chướng và ngoại chướng, đến với cuộc đời chúng ta thoải mái, không còn hơn thua tranh giành, chúng ta đến đâu là chúng ta đem niềm vui đến đó, thì đó là chúng ta hành đạo dưới cái dạng thức pháp thân của Phật, nhưng mà người thường vẫn cứ trông thấy mình là mình, không có cái gì khác cả. Kính thưa đại chúng, một khi một vị Bồ Tát đã dẹp bỏ được cái sự rối loạn, hay là chính con người của chúng ta trong cuộc đời này, chúng ta dẹp bỏ được những cái sự rối loạn bởi cái phiền não bằng thiền định, bằng niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, thì bình đẳng tánh trí nó xuất hiện. Kính thưa đại chúng, với cái bình đẳng tánh trí này, nó sẽ cung cấp môi trường không rối loạn để cho diệu quán sát trí hoạt động, và từ đó nó phát sinh các cõi tình để cho những người đã tạo nghiệp tốt có thể tái sinh ở các cõi nào đó tùy theo họ. Ở đó họ sẽ được nghe giáo lý Đại Thừa và do đó đẩy mạnh cái việc tiến tới giác ngộ của bản thân. Như vậy, chúng ta sống trong cuộc đời này là một đóa hoa tuyệt diệu. Ai đến với chúng ta, họ đều cảm thấy thoải mái. Như vậy, so với cảnh giới địa ngục và cõi súc sanh thì thế giới loài người ít khổ hơn. Mà chúng ta được ở trên cõi đời này và chúng ta còn mang một sứ mệnh hoằng dương chánh pháp, là con người chúng ta có thể biết những lời Phật dạy và thực hành để mà đạt giác ngộ. Điều này chứng tỏ rằng chúng ta đã tạo nhiều thiện nghiệp ở trong quá khứ, và ngay từ bây giờ chúng ta cũng nhận được kết quả tốt này. Tuy nhiên do vì vô minh, cho nên phần lớn thời giờ của chúng ta, thay vì chúng ta tu tập thiện nghiệp, thì chúng ta lại dùng để làm những cái việc xấu, và hậu quả là chúng ta tái sinh vào những cái cảnh giới thấp. Chúng ta biết như vậy đó. Vậy thì từ đây trở về sau, chúng ta phải phát tâm giọng mạnh, đừng bao giờ dùng những thời giờ của chúng ta làm những chuyện thấp hèn để rồi chúng ta tái sinh vào những cái nơi thấp kém. Nếu không có một cái sự từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát tạo điều kiện tốt để cho chúng ta tu học để mà tiến hóa cuộc sống tâm linh của chúng ta, thì chắc chắn chúng ta sẽ đau khổ nhiều. Chúng ta phải nên tâm niệm như vậy để mà chúng ta biết chúng ta cải thiện cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Nhờ phương pháp tu cho nên chúng ta chuyển hóa được tâm phiền não và phạm phu, thì trí thánh của chúng ta xuất hiện. Lẽ tất nhiên một khi mà chúng ta làm như vậy đó, thì trí phàm phu của chúng ta thành bình đẳng tánh trí và diệu quán sát trí, và cũng từ đó cho dù là con người phàm phu, nhưng mà nếu cần chúng ta cũng có thể tạo ra cõi thanh tịnh, cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà trong cõi đời ô trọc này. Cho nên đó cũng là cái lý do mà chư tôn đức cứ thường nhắc nhở chúng ta rằng, là một người tu, chúng ta đừng cầu sanh về cái cảnh giới nào cho nó xa lạ. Lẽ tất nhiên cái vấn đề mà chúng ta cầu sanh về một cái cảnh giới nào tốt đẹp đó, đó là điều rất là khích lệ trong lúc chúng ta tu học. Nhưng mà chúng ta nghĩ gì khi chúng ta đang sống ở trong cuộc đời này? Như vậy đó, chúng ta tu, chúng ta cần phải thấy cái an lạc ở trong cuộc đời này. Lẽ tất nhiên mộng tưởng ngày nào đó chúng ta từ giả cuộc sống ở trên cõi đời này là chúng ta sẽ sanh về Tây Phương Cực Lạc, hay là chúng ta sanh về một cái quốc độ nào đó. Nhưng mà trên thực tế này chúng ta phải an ổn, phải vui vẻ. Nếu mà tu một để ngày nào đó được sanh về cảnh giới của chư Phật, mà bây giờ trong cuộc sống hàng ngày chồng cứ chửi vợ, vợ cứ mắng chồng, con cái cứ la rầy cha mẹ cứ phản đối con cái tối ngày, thì như vậy tu vậy khổ quá đi. Cho nên phải có an lạc ngay từ bây giờ, phải có một cái cuộc sống thánh thiện. Nhờ phương pháp tu mà chúng ta phải chuyển hóa thân và tâm phiền não phàm phu của chúng ta ngay trong cuộc đời hiện tại này, để chúng ta trở thành những trí nguyên thủy. Do vậy mà tịnh độ là đây. Kính thưa đại chúng, và bây giờ đến phần cuối cùng, đó là đại viên cảnh trí, tức là phần cuối cùng mà chúng ta cần phải chuyển, đó là an a lại gia thức. Đại viên cảnh trí hay còn gọi là trí như gương, đây là phần tinh túy của căn bản thức, cũng gọi là Phật tâm hay là Phật tánh. Phật tâm và Phật tánh có trong tất cả mọi loài chúng sanh. Khi tất cả những dấu vết của mọi hình thức mê muội, cho dù là tinh tế nhất, ngăn che Phật tính này đã được dẹp bỏ, thì khi đó trí như gương, tức là đại viên cảnh trí xuất hiện. Tâm trở nên giống như gương sáng, trong đó xuất hiện rõ rệt mọi đối tượng, không thiếu thứ gì. Loại trí thức này phát sinh khi chúng ta thanh lọc đến cái giai đoạn tối hậu. Chúng ta phải chuyển từ cái nhìn, chuyển từ cái thấy, chuyển từ cái nghe và chuyển từ cái cách nói của chúng ta. Phải chuyển như vậy để chúng ta chuyển năm tiền trạm thức ban đầu thành sở tác trí. Và khi mà chúng ta đã chuyển năm thức ban đầu rồi thì ý nó cũng chuyển theo. Bây giờ nó thành diệu quán sát trí. Và khi mà ý đã có cái tác động tốt đẹp rồi thì bao nhiêu những cái sự thu nhận nó lưu trữ trong mạc na thức, thì mạc na thức đó nó cũng bắt đầu nó chuyển trở thành bình đẳng tánh trí. Và bình đẳng tánh trí đó, khi mà nó gạn lọc trong mạc na thức, nó không còn cái gì là phiền muộn, nội chướng ngoại chướng cũng không có, thì bây giờ chỉ còn một đài gương trong sáng, đó là đại viên cảnh trí. Khi mà đại viên cảnh trí, tức là toàn giác, là cái sự biết mà không có tham dục. Hiện tại tri thức của chúng ta đặt căn bản trên nhị nguyên, cho nên đối với chúng ta cứ thấy là có phải có trái, có trước có sau. Do vậy mà chúng ta bị giới hạn trong những lý luận vụn vặt, giống như con chim mà bị nhốt vào trong lòng. Vì vậy khi mà chúng ta thực hành định, chúng ta khắc phục hoàn toàn khuynh hướng lý luận vụn vặt, do vậy mà tâm của chúng ta được giải thoát, thì trong cái sự mở rộng vô giới hạn của đại viên cảnh trí đó, sự giải thoát này nó sâu xa hơn nhiều so với con chim mà được sổ lòng. Chim sổ lòng thoải mái lắm, bay về cái chân trời vô tận. Nhưng mà khi mà chúng ta đạt tới cái đại viên cảnh trí, nó còn thoải mái hơn con chim nhiều, nó cao rộng hơn con chim sổ lòng nhiều. Những ai mà còn bị giam trong cái sự tham dục ô nhiễm quen thuộc trong cuộc đời, thì đương nhiên người đó sẽ loại bỏ cái loại tự do này mà không thể hiểu được. Cho dù là cố gắng hiểu cũng không thể nào hiểu nổi. Thank you. Kính thưa đại chúng, chúng ta có thể hiểu chỉ khi nào thân của chúng ta chứng đại định thì chúng ta mới có thể hiểu trọn vẹn sự bao la của đại viên cảnh trí, tức là trí tuệ vĩ đại nhất và được phát triển trọn vẹn nhất trong tất cả các loại trí. Như vậy, đại viên cảnh trí là pháp thân hành động, là cõi không có một chút ô nhiễm, cũng không có lý luận vụn vặt của một tâm thức mê lầm. Nói tóm lại, khi không biết về tính chất thật của căn bản thức, tức là Phật tánh, thì chúng ta thường hay có sự nhận lầm Phật tánh là bản ngã phân biệt với những cái bản ngã khác. Do vậy mà nhiều khi chúng ta hiểu lầm nặng nề. Chẳng hạn như câu Đức Phật tuyên bố khi mà lúc Ngài vừa xuất hiện trên cõi đời này, Ngài nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Đáng lý ra chúng ta phải hiểu câu nói đó có nghĩa là trong vũ trụ bao la chỉ có Phật tánh là duy nhất. Tuy nhiên có người dịch là trên trời dưới trời chỉ có mình ta là số một. Vì hiểu như vậy cho nên người đời cứ nghĩ Đức Phật là cái người mà tự cao tự đại. Với ý thức diễn dịch theo kiểu nhị nguyên và do những điều kiện mắt thấy tai nghe, cho nên năm thức ban đầu tạo ra một tiến trình sanh lên cái ý niệm, tạp niệm. Và coi tất cả mọi đối tượng bên ngoài cũng như bên trong của dòng tâm thức là có thật. Do chấp các hiện tượng là có thật, cho nên tâm chúng ta tạo ra nghiệp. Và vì tạo nghiệp, cho nên chúng ta lại lệ thuộc vào cái luật nhân quả và sinh ra các thứ đau khổ khác. Do vậy mà trên thế gian này đau khổ là do nguồn gốc của vô minh. Khi chúng ta biết căn bản thức, a lợi gia thức là Phật tánh, mạc na thức là thức thứ bảy, sẽ chuyển được thành bình đẳng tánh trí, và còn ý thức, tức là thức thứ sáu, sẽ chuyển thành diệu quán sát trí, và tiền ngũ thức hoạt động thanh tịnh và tạo thành thành sở tác trí, thì lúc bây giờ chúng ta là Phật, là Bồ Tát, có khả năng hành động một cách tự tại. Vì lợi ích của chúng sanh trong cõi tình cũng như là cõi bất tình, trong khi đó vẫn luôn luôn trụ trong một con người hữu hạn. Điều đó Đức Phật đã gián tiếp cho chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta cứ đốt đuốc đi tìm Phật, đốt đuốc ban ngày tìm cũng không ra Phật đâu. Tại vì Phật là mình bỏ quên, mình là cứ đốt đuốc đi tìm Phật. Kính thưa đại chúng, hiện tại những kinh nghiệm trong cuộc sống của chúng ta phát xuất từ sự rối loạn hay là mê muội của tâm. Nhưng mà nhờ có tu học cho nên chúng ta có thể tự nhận ra thành phần của tâm. Và chúng ta đã quyết định thanh lọc. Trong đó chúng ta thấy căn bản thức là tâm thức vẫn tiếp tục hoạt động. Ngay cả là chúng ta có ý thức hay là chúng ta không có ý thức. Ngay cả chúng ta tỉnh hay là chúng ta ngủ say. Sự tương tục này nó làm cho chúng ta nhớ chúng ta là ai. Khi mà chúng ta tỉnh dậy, dù là trong trạng thái đó, sáu thức kia vẫn tạm ngừng hoạt động. Thức thứ bảy, thức thứ tám vẫn làm việc như thường. Chúng ta có thể quan sát dễ dàng cái sự vận hành của năm thức đầu và chúng ta biết được cái ý thức nó di chuyển ra sao. Như vậy nếu chúng ta cẩn thận chăm chú hơn một chút, chúng ta cũng có thể biết được về cái cách hoạt động của ý thức, mạc na thức và a lại gia thức. Tuy rằng tâm khoảnh khắc nó thuộc về ý thức thật, thức thứ sáu, đương nhiên là chúng ta khó nhận hơn. Tại vì có ai mà biết được ý của mình đâu. Có nói ra mình mới biết được. Có phản đối mình mới biết là người đó giận mình. Còn bình thường nhìn vô mặt người đó mình không biết họ ghét mình hay là họ thương mình. Ý thức nguy hiểm như vậy, cho nên chúng ta khó nhận. Trừ khi chúng ta có thể làm cho tâm của mình an tịnh, mình thấy được, cái đó gọi là tha tâm thông, thì mình thấy được ý của họ nghĩ cái gì. Tuệ giác chỉ có thể biết được bằng kinh nghiệm trực giác. Như vậy tha tâm thông đó là kinh nghiệm của trực giác. Cho nên khi tâm của chúng ta vẫn còn rối loạn với những cái hoạt động của nó, Nếu mà chúng ta có tu tập dày công đi nữa thì chúng ta cũng chỉ biết mơ hồ thôi. Biết mơ hồ về cái sự hiểu biết này, và vì không hiểu trọn vẹn cho nên hiểu biết và cái quyết định hay là hành động của chúng ta càng sai lầm. Nói tóm lại, trước khi có cái sự thanh lọc tiến trình hoạt động của tâm thì tri thức của chúng ta chỉ có tính cách vụn vặt và không đúng sự thật. Qua kinh sách ghi lại lời Đức Phật, chúng ta đều biết chuyện ngủ ngon của người mù rờ voi. Người mù rờ voi bằng kinh nghiệm riêng của họ, họ có một cái kinh nghiệm khác nhau. Giống như người mà rờ vào chân thì nói con voi giống như cái thân cây. Người mà nắm trúng lỗ tai thì nói con voi là giống như cây quạt. Người rờ vào cái vòi thì nói con voi có thân dài, nó uốn éo giống như con đĩa khổng lồ. Tất cả những nhận xét này đều không sai, nhưng mà cũng không hoàn toàn đúng. Nói là không sai và cũng không hoàn toàn đúng là tại vì người rờ vào mỗi chỗ nó khác nhau, nó không có trọn vẹn. Thì cũng vậy, chúng ta đang ở trong cảnh người mù rờ voi đối với sự thật của thế gian, cũng như đối với cái sự hiểu biết của chúng ta về các cái loại trí thức nguyên thủy của mình. Sự hiểu biết của chúng ta chỉ là vụn vặt, không trọn vẹn, cho đến khi chúng ta giác ngộ viên mãn chúng ta mới biết được. Công việc của chúng ta là làm cho tâm của chúng ta an tịnh và làm cho thân của chúng ta thâm nhập tính chất thật của nó, để rốt cuộc có thể thể nhập vào các loại định, và cùng một lúc chúng ta có thể dẹp bỏ cái sự mê mờ bằng cách là tạo nghiệp tốt. Trong đó, cách tốt nhất là chúng ta phát triển tâm từ bi. Sở dĩ mà chúng ta phải phát triển tâm từ bi là vì đây là pháp đối trị mạnh nhất cho cái tính ngã chấp. Chúng ta phát triển tâm từ bi càng lúc càng mạnh thì chúng ta mới có thể dẹp bỏ đi được bản ngã của chúng ta. Trong tiến trình thanh lọc này, chúng ta cần phải có đức tính kiên trì để chúng ta đi từng bước một qua các cái giai đoạn tu tập của chúng ta để tiến tới cái việc nhận ra Phật tánh của chính mình. Kính thưa đại chúng, càng thực tập giáo lý vô ngã của Đức Phật bao nhiêu thì chúng ta càng thấy mình có thể hòa mình với tất cả những người chung quanh nhiều bấy nhiêu. Càng thực tập giáo lý vô ngã bao nhiêu thì khả năng ngồi lắng nghe, không phản xét, không phản ứng càng kiên cố được bấy nhiêu. Đối với tất cả mọi người chúng ta, dù có rửa bao nhiêu đi nữa, than đen vẫn cứ đen. Nhưng mà chúng ta không như vậy. Trí tuệ hay là Phật tánh là thành phần căn bản nhất của con người chúng ta. Đó là tấm kính. Vì vậy chúng ta chỉ cần lau chùi sạch bụi là sự trong sáng của nó sẽ xuất hiện trở lại. Sự xuất hiện tấm kính của chúng ta trong sáng là chúng ta thấy được cái gì chúng ta làm, và đương nhiên chúng ta chấp nhận mọi khuynh hướng, nội chướng cũng được, ngoại chướng cũng được, tất cả mọi thứ ở trên cuộc đời này, và chúng ta sống an lạc. Kính thưa đại chúng, bài pháp thanh lọc nguồn tâm đến đây xin được tạm ngừng. Mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.